gặp Chúa trong Đức Kitô. Thiên Chúa đầy tình thương đã tuyển chọn Israel làm dân riêng, nhưng dân riêng của Ngài đã phản bội. Thiên Chúa đã ban cho họ lề luật. Họ thượng tôn lề luật, mang trên đầu, buộc nơi cánh tay, nhưng không tuân giữ lề luật. Dân riêng của người dần hồi lãng quên, sống xa Chúa, đi vào cảnh sa đọa. Việc xuống dốc ấy khởi đầu với Salomon, người đã xây dựng đền thờ Jerusalem, nhà ở của Thiên Chúa. Nhà vua nghe lời các bà vợ, ông có 700 thê thất và 300 hầu thiếp, và ông bắt đầu thờ thần Astarte. Tệ hơn nữa, ông cho xây tại phía đông Jerusalem một ngôi chùa thờ thần Chemosh, thần của dân Moab, và dùng sinh mạng người làm lễ vật. Thiên Chúa đã hiện ra với ông hai lần để cảnh cáo, nhưng ông vẫn không nghe. Thế là hết. Từ đây Israel không còn là dân riêng nữa. Khi Salomon băng hà, nước ông bị chia đôi thành hai nước là Israel và Juda, ly khai chính trị và ly khai tôn giáo. Hai đền thờ bò vàng được dựng nên ở Bethel và Dan. Để đối tranh với Jerusalem do Jeroboam vua Israel xây cất, Roboam vua Juda cũng không hơn gì. Ông cổ võ việc tế thần trong các lùm cây tại các cao đàn, tệ hơn nữa còn tổ chức việc mãi dâm trong các nơi thờ tự ấy. Vua Asaph ở Israel còn muốn đi xa hơn Jeroboam. Ông dựng một đền thờ dân kính thần Ba-an, tổ chức việc cúng tế và thiết lập một trường đào luyện tiên tri. Tại Juda, Manasse và Aman thay thế nhau lên cầm quyền. Họ cải giám dựng tại tiền đường đền thờ những tế đàn mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Họ đặt cả vào trong cung điện của Gia-vê một pho tượng nữ thần Asera của xứ Canaan. Năm 622 trước kỷ nguyên, người ta tìm thấy lại trong đền thờ sách lề luật. Vua Josias dạy đọc cho toàn dân nghe. Một cuộc cải tổ khởi đầu, nhưng rồi cũng tan như mây khói. Thiên Chúa tiếp tục gửi đến các tiên tri như Jeremiah, Ezekiel, Zachariah và Mishê, nhưng tiếng của họ là tiếng kêu trong sa mạc. Toàn dân sống xa Thiên Chúa và lề luật. Lề luật biến thành những tập quán để phục vụ tham vọng cá nhân hay đoàn thể. Thiên Chúa đã tạo dựng nguyên tổ nhân loại và ký kết một giao ước đầu tiên. Giao ước đã bị phá vỡ. Thiên Chúa lại tuyển chọn một dân riêng và thiết lập một giao ước mới giữa bao việc lạ lùng Ngài đã làm. Nhưng dân riêng Ngài đã phản bội, giao ước cũng bị phá vỡ. Chúng ta muốn kêu lên: tội nghiệp Chúa, pauvre bon Dieu. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu thì tha thứ. Tình yêu là chia sẻ, là hợp nhất, là đồng hóa. Yêu nhau vạn sự chẳng nề, dầu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Loài người chạy xa Chúa, tình yêu Chúa đuổi theo. Loài người không lên được với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã xuống với nhân loại. Và để xuống với nhân loại, Thiên Chúa đã làm một việc không thể tưởng tượng được. Thánh Gioan Tông Đồ viết: ngôi lời đã hóa thành nhục thể, Thiên Chúa đã làm người. Thiên Chúa đã nối liền hữu hạn với vô biên, đã kê cho đất ngang hàng với trời, đã hóa thành ngục thể. Chúng ta thử tưởng tượng một người khi không biến hóa thành con dung đất. Người ấy từ bỏ vẻ oai vệ sức mạnh, sắc đẹp của mình để trở nên một con vật bé nhỏ run rẩy vươn mình trên nền đất. Nguyên ý tưởng ấy đã làm cho bạn rùng mình. Nhưng nào có thấm gì với việc con Thiên Chúa nhập thể? Vì dù sao con người với con vật bé nhỏ cũng ở trong cùng một phạm vi tạo vật. Còn giữa Thiên Chúa và nhân loại có một khoảng cách biệt lớn lao ngàn trùng, khoảng cách biệt vô cùng. Vì thương yêu nhân loại, Thiên Chúa đã lấp hố cách biệt ấy. Chúa cất đất lên ngang hàng với trời, hay nói đúng hơn, đã hạ trời xuống gần đất. Ngài đã bỏ trời xuống với đất. Ngài đã nhập thể, trở nên một con người. Thánh Phaolô viết: Ngài phận là phận một Thiên Chúa, nhưng Ngài không giữ chức vị đồng hàng với Thiên Chúa. Ngài đã hủy mình ra không và lãnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn người ta, đem thân đội lốt người phàm. Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vân phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể là một mầu nhiệm lớn lao, cao cả, vĩ đại, kinh khủng nữa. Bạn đã nghe nói từ ngày còn ngồi trên gối mẹ, có khi bạn cho là tầm thường, biết rồi nói mãi. Nhưng đối với những người mới được ơn biết Chúa và có óc suy tư, họ sẽ nói như nhà bác học Simpson đã nói: việc lớn lao hơn cả mà tôi đã tìm tòi khám phá ra là tôi là kẻ tội lỗi, và Chúa Kitô đã đến để cứu chuộc tôi. Khi Thánh Gioan nói: Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, Thánh nhân dùng danh từ ở, gợi ý Thiên Chúa đã ở giữa dân Ngài như xưa trong ngôi lều vải khi dân Do Thái đi qua sa mạc. Như vậy, xác Thánh Chúa như chiếc lều vải để con Thiên Chúa xuống trong cung lòng trinh nữ. Thánh Luca dùng một hình ảnh ám chỉ việc hiển linh trong đám mây. Ngài ghi lại lời sứ thần trong buổi truyền tin: quyền năng đấng tối cao sẽ rộp bóng trên bà. Ám chỉ đến án mây sáng ngời bao phủ nhà tạm của Thiên Chúa, cũng như Phaolô đã nói rõ hơn khi quả quyết: có ở nơi Ngài tất cả sự viên mãn của tính Thiên Chúa. Việc Thiên Chúa hiện diện trong mầu nhiệm nhập thể là một sự hiện diện trong tạo vật như chúng ta đã suy niệm, và cũng khác biệt việc Chúa hiện hữu trong một tâm hồn như sẽ nói sau. Trong Đức Kitô, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, thiên tính và nhân tính phối hợp với nhau, phối hợp mà không đồng hóa, phối hợp chặt chẽ trong một đấng vừa là người vừa là Thiên Chúa. Ngài là một con người chân thật, có những đặc tính của con người, sống giữa những người khác vào một thời điểm nhất định, với lời ăn tiếng nói, với cử chỉ và bộ điệu của một con người. Nhưng con người ấy ở đâu? Thiên Chúa ở đó. Người ấy nói gì? Thiên Chúa nói thể ấy. Nhân tính của Ngài thuộc sở hữu của ngôi lời Thiên Chúa, cũng chính là Thiên Chúa vậy. Với Chúa Kitô, Thiên Chúa đã hiện diện trong nhân loại, và loài người đã gặp gỡ chính Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Gioan Tông Đồ đã kêu lên: Điều từ thuở ban đầu đã có, điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã chứng kiến, và tay chúng tôi đã sờ đụng, đó là ngôi lời hằng sống. Hơn nữa, Phúc Âm cũng mời gọi chúng ta nhận định sự hiện diện của Đức Chúa Cha trong Đức Kitô. Chúa phán: Ta ở trong Cha và Cha ở trong ta. Đấng sai ta hằng ở với ta và không bỏ ta một mình, vì ta hằng làm những điều đẹp ý Đấng ấy. Từ trước khi nhập thể, nghĩa là từ đời đời muôn thuở, Chúa Cha vẫn ở trong Chúa Con và Chúa Con ở trong Chúa Cha, hai ngôi liên kết bởi tình yêu là Chúa Thánh Thần. Và Chúa Kitô loài người đã được gặp gỡ Thiên Chúa. Ai xem thấy Thầy cũng xem thấy Cha, và Cha ở trong Thầy. Các người thân như Đức Mẹ, như Thánh Giuse đã sống bên cạnh Ngài. Các môn đệ đã theo Ngài, sống thân mật với Ngài, cùng đi trên nẻo đường cát bụi, cùng bền bồng trên sông nước, rầy đó mai đây để rao giảng nước trời. Con chồn có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Ngài thương yêu những người đau khổ phần xác và phần hồn. Trái tim Ngài luôn luôn xúc động trước nỗi đau khổ của nhân loại. Ngài kêu gọi và đón chờ họ. Hỡi ai đau khổ và gánh nặng, hãy đến cùng ta và ta sẽ nâng đỡ cho. Và người đau khổ đã ùn ùn kéo đến. Họ cà tật cà ta cố lê đến tìm gặp Chúa. Lạy con vua David, xin thương đến chúng tôi. Như 10 người phung hội ở Samaria, như người bất tội ở Capernaum, nhất là Ngài tìm đến với họ. Ngài đón chờ người đàn bà Samaria bên bờ giếng giữa một bữa trưa hè nắng. Ngài đến bên bờ suối lạ để chữa lành một người bất toại nằm đó đã 38 năm. Người đau khổ, kẻ lành mạnh tìm đến gặp Ngài. Họ đến với Ngài bơ phờ vất vưởng như chiên không có người chăn. Còn chúng ta sống xa người trong thời gian và không gian, chúng ta có được gặp gỡ Ngài không? Ngài đã chết, nhưng Ngài đã sống lại. Và do sự sống lại, mọi định luật thời gian và không gian của thế giới vật chất, của thể xác đều đảo lộn và vượt thắng. Chúa Kitô phục sinh. Một đàn ở ngoài thế giới, nhưng đàn khác lại hiển hiện và hoạt động trong thế giới hơn lúc nào hết. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã quả quyết một cách rõ ràng và mạnh mẽ trong lời người phán cuối cùng trong Phúc Âm Thánh Ma-tiêu: Mọi quyền năng trên trời và dưới đất đều được trao cho ta. Vậy các người hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân. Và này, ta sẽ ở với các người mọi ngày cho đến tận thế. Việc hiển diện của Chúa Giêsu giữa tín hữu của Ngài làm cho chúng ta liên tưởng đến việc hiện hữu của Đức Giê-hô-va giữa dân Do Thái. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Làm sao Ngài lại không tiếp tục ở giữa mọi người qua các thời đại? Ngài đã đi vào lịch sử, trong không gian, và trong một thời điểm thì Ngài cũng có cách vượt không gian và thời gian để ôm ấp tất cả mọi người trong lịch sử. Sự chết và sự sống lại của Ngài chính là phương cách Ngài đã hoán cải và đổi mới sự hiện diện ấy. Ngài đã tiên báo: ta sẽ đi, nhưng ta sẽ trở lại với các ngươi. Ta không bỏ các ngươi mồ côi, ta sẽ đến với các ngươi. Thế gian không còn thấy ta, vì ta sống và các ngươi cũng sẽ sống. Thánh Phaolô không được biết Chúa Kitô như lời người nói trong xác thịt, nghĩa là khi Chúa Con sinh sống ở trần gian. Nhưng người đã được gặp gỡ Chúa phục sinh một cách nghiệm lạ và đặc biệt. Ngài nói: đấng ấy đã tách riêng tôi ngay từ lòng mẹ và kêu gọi tôi, nhân bởi ân huệ của người đã có nhã ý mặc khải con của người trong tôi, để tôi giảng tin mừng về Ngài nơi các dân ngoại. Như Phaolô, bạn và tôi, chúng ta cũng được gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trong đức tin, đức cậy, đức mến, như sẽ nói sau. Một luồng sống mới được lưu chuyển từ Ngài qua chúng ta trong bí tích rửa tội và trong cuộc sống đức tin, nhất là chúng ta được gặp gỡ Ngài và hiệp nhất với Ngài trong bí tích thánh thể. Bạn là tín hữu, bạn đã được gặp gỡ Chúa Kitô, bạn được sống với Chúa Kitô. Và phải nói như Phaolô: không phải tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Bạn và tôi, chúng ta hãy cầu nguyện và đọc bản thánh ca tôn vinh mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúa Kitô lịch sử là Thiên Chúa làm người trong một nhân vật cụ thể của lịch sử, đấng đã trải qua sự chết và sống lại để đến vinh quang và ở với chúng ta.